Nếu có một ý tưởng chủ đạo quan trọng giúp cho chúng ta ghi nhớ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, thì đó là lời Chúa muốn nhắc với chúng ta một cái công việc quan trọng trong Cựu Ước cũng như trong đời sống đức tin hôm nay, đó là vai trò của người ngôn sứ. Ngôn sứ là gì? Ngôn là lời, sứ là được sai đi. Ngôn sứ trong thời Cựu Ước và trong giáo hội hôm nay có khác nhau về cách Thiên Chúa chọn lựa, nhưng mà giống nhau về bản chất của sứ mạng. Xin nhắc lại, ngôn là lời mà sứ là sai đi. Ngôn sứ là người được Chúa sai đi để nói lời của Chúa, để truyền đạt sứ điệp của người. Sự khác biệt của các ngôn sứ trong thời Cựu Ước với các ngôn sứ trong hôm nay ở chỗ nào? Thưa, trong thời Cựu Ước, chính Thiên Chúa gọi từng người và sai họ đi. Chúng ta có thể thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước có những ngôn sứ lớn như Isaiah, Jeremiah, Elijah, và có những ngôn sứ được Chúa gọi sai đi để truyền đạt một thông điệp một thời gian nào đó. Có những người đang chăn chiên thì Chúa gọi và Chúa bảo: này, ta sai ngươi đi làm ngôn sứ, ngươi hãy đi nói với dân điều ta muốn truyền đạt. Có những vị ngôn sứ được Chúa sai vào cung đình nhà vua để mà lưu ý, nhắc nhở, thậm chí phê phán và cảnh cáo những điều sai trái của vua quan. Có những ngôn sứ được Chúa sai đến với người nghèo. Có những ngôn sứ sống trong thời hưng thịnh của đất nước Israel, nhưng mà cũng có những ngôn sứ sống thời lưu đày xa quê hương để cùng đồng hành với dân tộc lưu đày, để mà nhắc nhở họ tuân giữ những điều Chúa đã truyền dạy. Còn ngôn sứ của thời hôm nay trong đời sống giáo hội thì như thế nào, thưa quý ông bà và anh chị em? Nếu chúng ta không được Chúa gọi trực tiếp để sai vào một môi trường xã hội cụ thể, thì lời sai ơn sứ mạng ngôn sứ đã tiềm ẩn trong bí tích rửa tội của chúng ta rồi. Vì thế mà mỗi người khi đã chịu phép rửa tội thì đều có chức năng ngôn sứ. Dù là nam hay là nữ, dù là giàu hay là nghèo, dù là thành phố hay ở nông thôn, mỗi người chúng ta đều có chức năng ngôn sứ. Đó là điều mà giáo lý giáo hội dạy chúng ta, là một trong những chân lý căn bản của đời sống đức tin. Vậy chúng ta đặt câu hỏi tiếp theo: nếu như thế thì nhiệm vụ của ngôn sứ là gì? Thưa, nhiệm vụ của ngôn sứ đó là truyền đạt lời của Chúa nói. Và những lời ấy thì có những lời ngọt ngào, nhưng mà cũng có những lời cay đắng. Bài sách Thách thứ nhất nói với chúng ta lời Chúa truyền cho ông ngôn sứ Ezekiel. Chúa bảo rằng: ta sai ngươi đi nói với nhà Israel để nó sửa lại những điều ngang trái. Nếu mà ta sai ngươi đi, ngươi không chịu đi thì tội của dân đổ trên đầu ngươi. Và nếu ta sai ngươi đi, ngươi nói những điều ta sai đi, thì tội của dân sẽ đến trở về với họ, ngươi không bị trừng phạt. Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta một phần nào phác họa nhiệm vụ của người ngôn sứ, đó là góp ý kiến với anh em mình để giúp cho họ tốt hơn, phê phán những điều sai trái và động viên khích lệ họ. Như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, nhiệm vụ của ngôn sứ vừa truyền tải những lời ngọt ngào, vừa truyền tải những lời cay đắng, vừa truyền tải những lời phê phán, vừa truyền tải những lời khích lệ, nhưng trên hết mọi sự phải được thực hiện trong tình bác ái. Con người chúng ta không sống như một ốc đảo riêng biệt, đèn nhà nào nhà ấy rạng, nhưng con người có liên đới với nhau trong hạnh phúc và trong đau khổ. Con người có liên đới với nhau trong sự thánh thiện và trong tội lỗi, Tuần trước tôi đã thưa với quý ông bà và anh chị em trong phần giáo lý cuối thánh lễ về tính liên đới của tội. Con người ta khi phạm tội thì không chỉ là ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, nhưng còn ảnh hưởng đến gia đình, đến môi trường xung quanh. Bởi lẽ tội lỗi như một chất độc, nó làm lan tỏa ra những hậu quả không tốt đến môi trường xung quanh. Tội lỗi làm cho tạo vật này bị nhơ uế và bị ảnh hưởng. Tội lỗi cũng làm cho bối cảnh xã hội trở nên đen tối. Tội lỗi vừa xúc phạm đến Thiên Chúa, vừa xúc phạm đến tha nhân. Chính vì thế mà lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta có bổn phận đối với những người xung quanh. Cha mẹ có bổn phận đối với con cái, những người bậc trên có bổn phận đối với bậc dưới, những người sống tại một nơi nào đó cũng có bổn phận đối với môi trường xã hội, bổn phận đối với những người đang sống xung quanh mình. Đó là nhiệm vụ của người ngôn sứ mà chúng ta đừng quên, thưa quý ông bà và anh chị. Có những người sống trong một bối cảnh xã hội hôm nay có nhiều nhiễu nhương, bạo lực, phức tạp và bất công. Thay vì ngồi mà nguyền rủa xã hội ấy, hãy làm một điều gì đó đi, dù là nhỏ thôi, và khởi đi từ gia đình mình, thì hy vọng môi trường xã hội sẽ tốt. Tôi xin nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco mà tôi cũng đã nhắc lại một hai lần. Đó là khi Đức Thánh Cha nói về môi trường cuộc sống, thì Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đóng góp phần mình để làm cho môi trường tốt hơn, trong sạch hơn, nhân ái hơn, vừa hiểu theo nghĩa thiên nhiên môi trường vũ trụ, vừa hiểu theo nghĩa luân lý đạo đức con người. Đức Thánh Cha nói như thế này: có thể chúng ta nhặt một cọng rác, có thể chúng ta tiết kiệm một chút nước, có thể chúng ta tiết kiệm một chút điện, thì không làm được điều gì lớn lao trong xã hội và không hy vọng thay đổi được thế giới. Nhưng nếu chúng ta làm những điều ấy, thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi chính bản thân mình. Và khi con người ta chấp nhận thay đổi chính bản thân mình, thì xã hội này được thay đổi, cuộc sống thay đổi, gia đình thay đổi và môi trường xung quanh cũng thay đổi. Đó là điều diễn giải cho một cách lập luận của nhiều người nghĩ rằng: tôi quá nhỏ bé trong vũ trụ thì ăn thua gì? Một mình tôi đi bảo vệ môi trường thì ăn thua gì? Một mình tôi tiết kiệm điện, tiết kiệm nước thì ăn thua gì? Một mình tôi cố gắng để không xả rác, nhưng mà xung quanh này người ta xả rác khắp mọi nơi thì ăn thua gì? Chúng ta hãy nghe lời Đức Giáo Hoàng nói. Tôi xin được khẳng định lại, có lẽ chúng ta không hy vọng lòng thay đổi thế giới, nhưng có một điều chắc chắn, bản thân chúng ta sẽ được thay đổi. Và nếu bản thân chúng ta thay đổi thì gia đình chúng ta thay đổi, môi trường xã hội xung quanh cũng nhờ thế mà được trở nên tốt lành hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin trở lại ý tưởng quan trọng của lời Chúa hôm nay. Mỗi người chúng ta có nhiệm vụ ngôn sứ mà ta phải thực hiện trong cuộc đời. Ngôn sứ là người rao giảng lời Chúa, nhưng chúng ta rao giảng lời Chúa làm sao được nếu chúng ta không lắng nghe lời Chúa. Chính vì thế mà chúng ta phải đặt tầm quan trọng cho việc lắng nghe lời Chúa khi chúng ta tham dự thánh lễ. Mỗi thánh lễ Chúa Nhật có 3 bài đọc và có một bài chia sẻ đi liền theo sau 3 bài đọc ấy. Những bài đọc ấy chứa đựng lời Chúa truyền tải đến với chúng ta. Nhờ Chúa Thánh Thần tác động, có thể mỗi người chúng ta dừng lại ở một câu kinh thánh nào đó mà chúng ta cảm thấy phù hợp với cuộc đời mình, và câu kinh thánh ấy đánh động tâm hồn chúng ta. Bởi lẽ Chúa Thánh Thần là đấng soi sáng cho chúng ta hiểu lời Chúa, nhưng lời Chúa chỉ đến được khi tâm hồn chúng ta biết mở rộng và chân thành đón nhận lời ấy. Hãy thực hành sứ mạng ngôn sứ của mình trong cuộc sống hôm nay, trong gia đình, trong cơ quan, trong xí nghiệp, trên cánh đồng, nơi phố chợ và tất cả mọi nẻo đường. Chúa sai chúng ta như thế, chúng ta sẽ là những Kitô hữu chân chính và là những ngôn sứ hữu hiệu đem lời Chúa vào thế gian này. Amen.